Tiến Tú và Thanh Hương kính chào quý vị. Bây giờ là bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Trong bản tin chiều nay thứ ba ngày 3 tháng 5 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng ban hành công điện về tăng cường công tác phòng chống đuối nước trẻ em.
Từ ngày mai 4 tháng 5, thí sinh bắt đầu đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 trực tuyến.
Sân bay Nội Bài Tân Sơn Nhất sẽ đón hơn 170.000 lượt khách nội địa trong ngày cuối kỳ nghỉ lễ.
Thủ đô Bắc Kinh Trung Quốc triển khai đợt mới xét nghiệm đại trà COVID-19. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành công điện về tăng cường công tác phòng chống đuối nước trẻ em. Công điện yêu cầu Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tăng cường thanh tra kiểm tra việc thực hiện tại các địa phương, thường xuyên rà soát, đề xuất kịp thời các cơ chế chính sách, biện pháp hiệu quả công tác phòng chống đuối nước trẻ em. Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm triển khai, hướng dẫn việc phổ biến kiến thức, kỹ năng phòng chống đuối nước đến từng trường học, lớp học, từng học sinh, đẩy mạnh phong trào dạy bơi an toàn trong trường học. Các tỉnh, thành phố rà soát, lập bản đồ cảnh báo kịp thời các địa điểm có nguy cơ gây đuối nước và triển khai các biện pháp phòng ngừa, khắc phục.
Sáng nay ngày 3 tháng 5, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, trưởng Ban chỉ đạo quốc gia tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31, SEA Games 31, cùng đoàn công tác đã đến thăm kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức SEA Games 31 tại hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang. Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang rà soát lại công việc, nhiệm vụ, xử lý các khó khăn vướng mắc, tập trung cao, khẩn trương triển khai các nhiệm vụ đã được phân công, hoàn thành những công việc cuối cùng, bảo đảm phục vụ chú đáo, an toàn cho giải đấu.
Bộ Y tế cho biết hiện nay việc đồng bộ thẻ bảo hiểm y tế vào dữ liệu của căn cước công dân gắn chip đang được triển khai tại các cơ sở y tế khám chữa bệnh. Bộ Y tế cũng đã có hướng dẫn chung đối với các địa phương. Còn theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tính đến thời điểm này, cơ quan bảo hiểm đã liên thông cơ sở dữ liệu của 40 triệu người tham gia bảo hiểm y tế với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của Bộ Công an. Với việc đồng bộ dữ liệu này, 40 triệu người tham gia bảo hiểm y tế có thể sử dụng căn cước công dân hoặc căn cước công dân gắn chip khi đi khám chữa bệnh. Cũng từ ngày 1 tháng 3, hơn 12.000 cơ sở khám chữa bệnh đã cập nhật phần mềm chấp nhận thẻ căn cước công dân trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế mà không cần phải có thẻ bảo hiểm y tế.
Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Tài chính trình Chính phủ đề xuất hỗ trợ giáo viên mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 với mức 3,7 triệu đồng một người. Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có khoảng gần 104.000 giáo viên thuộc cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập chịu ảnh hưởng của dịch bệnh. Nhiều cơ sở giáo dục mầm non đã phải tạm dừng hoạt động.
Từ ngày mai 4 tháng 5 đến 17 giờ ngày 13 tháng 5, thí sinh đang học lớp 12 năm học 2021-2022 sẽ chính thức thực hiện đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 bằng hình thức trực tuyến trên hệ thống quản lý thi tại địa chỉ thí sinh.totnghiệpchunghocphothong.edu.vn. Thí sinh cần bảo mật thông tin tài khoản, mật khẩu được cấp để đăng nhập vào hệ thống quản lý thi từ khi đăng ký dự thi đến khi xem kết quả thi, xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông.
Chiều và tối nay, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày, dự kiến lượng phương tiện quay trở lại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng cao đột ngột. Ngay trong sáng nay, cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, tuyến đường cửa ngõ phía Nam của Hà Nội đã xảy ra ùn tắc kéo dài do xảy ra tai nạn liên hoàn. Chiều nay, lượng phương tiện tại các tuyến cửa ngõ của Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đã bắt đầu tăng cao và dự báo sẽ kéo dài tới tối. Vì vậy, để hạn chế ùn tắc, người tham gia giao thông cần tuyệt đối tuân thủ chấp hành sự phân luồng của lực lượng chức năng.
Trong ngày hôm nay 3 tháng 5, sân bay Nội Bài dự kiến cũng có tới gần 74.000 hành khách đi và đến. Để không bị chậm nhỡ chuyến bay, sân bay Nội Bài khuyến cáo hành khách đi tàu bay vào các khung giờ cao điểm, sử dụng phương tiện công cộng thay vì xe cá nhân để giảm áp lực lên sân đỗ ô tô tại nhà ga hành khách, khuyến khích làm thủ tục trực tuyến hoặc tại các kiosk check-in.
Còn tại sân bay Tân Sơn Nhất ngày hôm nay cũng dự kiến đón hơn 100.000 hành khách, trong đó chủ yếu là khách quốc nội, tập trung từ 11 giờ trưa cho đến hết ngày. Trong ngày hôm qua 2 tháng 5, lượng khách đổ về Tân Sơn Nhất cũng đã tăng đáng kể, riêng khách quốc nội đã lên tới 42.000 hành khách.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thời sự quốc tế. Các bộ trưởng năng lượng của Liên minh châu Âu EU đang điều phối chiến lược khí đốt để đối phó với nguy cơ bị cắt nguồn cung từ Nga. Các bộ trưởng năng lượng EU cũng đang tính đến phương án mua hàng theo nhóm ở cấp độ châu Âu để có được mức giá có lợi, đồng thời tái khẳng định các công ty năng lượng châu Âu phải thanh toán các giao dịch mua hàng bằng đơn vị tiền tệ được ghi trong các hợp đồng ban đầu với Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Nga thay vì mở tài khoản bằng đồng rúp với Ngân hàng Nga như Moscow đã yêu cầu. Hiện Ủy ban châu Âu EC đang chuẩn bị các hướng dẫn cụ thể về việc thanh toán.
Trong 3 ngày từ 3 đến 5 tháng 5, tất cả người dân sống và làm việc tại 12 quận của thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc sẽ phải làm xét nghiệm axit nucleic 3 lần liên tiếp. Đây là một trong các biện pháp của chính quyền thành phố nhằm ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan. Tính đến chiều ngày 2 tháng 5, Bắc Kinh có 10 khu vực nguy cơ cao và 26 khu vực nguy cơ trung bình. tất cả nhà hàng trong thành phố dừng phục vụ tại chỗ, thay vào đó sử dụng dịch vụ giao hàng từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 5, theo quy định của Cơ quan Quản lý Thương mại Bắc Kinh.
Trong khi đó, tại Hồng Kông, Trung Quốc, làn sóng dịch bệnh thứ 5 được kiểm soát nhanh hơn dự kiến và số ca mắc mới COVID-19 tiếp tục giảm. Ngày 3 tháng 5, chính quyền khu hành chính đặc biệt Hồng Kông, Trung Quốc tiếp tục nới lỏng các hạn chế xã hội giai đoạn 2. Cụ thể, từ ngày 5 tháng 5, các nhà hàng sẽ được phục vụ khách ăn tại chỗ đến 0 giờ sáng thay vì 22 giờ như hiện nay. Số khách tối đa mỗi bàn cũng được tăng từ 4 lên 8 người. Giới hạn tiệc tối đa được tăng từ 20 người lên 120 người. Chính quyền đặc khu cũng cho phép mở cửa trở lại các bể bơi và bãi biển. Người dân không cần đeo khẩu trang khi tập thể dục ở các địa điểm trong nhà và ngoài trời.
Tiến sĩ Deborah Brick, cựu điều phối viên lực lượng đặc nhiệm ứng phó với COVID-19 của Nhà Trắng, vừa đưa ra cảnh báo nước Mỹ sẽ cần phải chuẩn bị cho một đợt bùng dịch COVID-19 mới sau 4 đến 6 tháng. Cảnh báo này đưa ra sau khi tình trạng nhiễm bệnh gia tăng gần đây ở Nam Phi. Bà Brick cho rằng khả năng miễn dịch tự nhiên đã suy giảm đủ lớn trong dân số nói chung, khiến một đợt gia tăng đáng kể số ca mắc mới COVID-19 sẽ lại xảy ra từ sau 4 đến 6 tháng.
Trong một diễn biến khác, một báo cáo nghiên cứu do các nhà khoa học thuộc Đại học Ben Gurion của Israel công bố ngày 2 tháng 5 cho thấy biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 không có khả năng loại bỏ được biến thể Delta và biến thể Delta có thể xuất hiện trở lại gây làn sóng lây nhiễm mới. Các nhà khoa học dự báo biến thể Omicron có khả năng sẽ tự biến mất trong vài tháng nữa, nhưng Delta có khả năng sẽ quay trở lại và bùng phát thành một đợt dịch mới. Báo cáo này nhấn mạnh biến thể Delta vẫn đang lưu hành trong một cộng đồng có hệ miễn dịch yếu và có thể tái xuất hiện hoặc tạo ra một biến thể mới, gây ra làn sóng lây nhiễm mới ở Israel.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân. Đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, mở đường thắng lợi đó là khẩu hiệu truyền thống của những người lính công binh. Và trong những ngày sắp tới, những người lính công binh sẽ tiếp tục mở ra một con đường đặc biệt, con đường hòa bình ở Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc RBA, vùng lãnh thổ tranh chấp giữa Sudan và Nam Sudan.
Đây cũng là lần đầu tiên Việt Nam cử một đội công binh tham gia nhiệm vụ quốc tế tại phái bộ này. Và để hiểu hơn về nhiệm vụ sắp tới của các chiến sĩ bộ đội Cụ Hồ tại Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc RBA, mời quý thính giả đến với phản ánh ngay sau đây.
Tám năm trước, Đại tá Mạc Đức Trọng là một trong hai sĩ quan đầu tiên tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Phái bộ Nam Sudan. Sau 8 năm, anh tiếp tục đóng vai trò là người mở đường, khi là đội trưởng đội công binh đầu tiên của Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình tại phái bộ RBA.
Theo truyền thống của đội thì lần đầu tiên thực hiện nhiệm vụ thì phải luôn luôn giành thắng lợi để tạo những cái khí thế, tạo động lực cho các thế đội đi sau. Chúng ta đã có những chuẩn bị rất là kỹ để cho làm sao chúng ta đảm bảo được sức khỏe, tinh thần và ý chí kỷ luật cao nhất và sẵn sàng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.
Phái bộ gìn giữ hòa bình RBA, gọi tắt là UNISFA, được thành lập vào năm 2011. Đây là khu vực nằm giữa biên giới Nam Sudan và Sudan với nhiều bất ổn do đang có tranh chấp. Đại úy Nguyễn Văn Hùng, đội công binh số 1 Việt Nam, phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại RBA cho biết, kể từ khi Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình, đây là lần đầu tiên chúng ta cử một lực lượng lớn tham gia. Đội công binh lên tới 184 người. Cũng là lần đầu tiên chúng ta cử lực lượng đến phái bộ này.
Tôi rất vinh dự và tự hào khi được làm một người chiến sĩ mũ nổi xanh, tham gia vào đội công binh số 1 của Việt Nam, mang hình ảnh của Việt Nam đến với lại các bạn bè thế giới và thực hiện những nhiệm vụ cao cả.
Theo Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, trưởng ban chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, Việt Nam cam kết cử quân tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình từ chỗ cử các sĩ quan liên lạc, sĩ quan tham mưu, văn phòng cho tới các đơn vị là bệnh viện dã chiến cấp 2. Đến nay, việc tiếp tục cử lực lượng mới là công binh cho thấy Việt Nam đã và đang hành động ngày một thực chất hơn sau 8 năm tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình.
Đội công binh của chúng ta được lên đường đi phái bộ làm nhiệm vụ thì đây cũng lại là một cái dấu mốc mới ở là phái bộ của Liên Hợp Quốc. Đây là vấn đề là hết sức quan trọng, có nghĩa to lớn.
Với một quốc gia đã từng trải qua đau thương của chiến tranh sẽ càng hiểu rõ hơn giá trị to lớn của một nền hòa bình. Và sau những đóng góp cho nền hòa bình của đất nước, những chiến sĩ công binh Việt Nam đang tiếp tục mở ra những con đường hòa bình mới cho người dân ở những quốc gia còn nhiều bất ổn.
Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.